đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng. Truyền hình An Bình Hạnh Phúc xin kính chào quý khán thính giả thân mến và xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh thật vui tươi và một năm mới bình an, hạnh phúc và tràn đầy ơn phước Chúa. Kính mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay với các ca khúc mừng Giáng sinh và sứ điệp lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
cầu xin ba ngôi Thượng Đế toàn năng ban cho quý vị một mùa Giáng sinh bình an và một năm mới thạnh vượng trong ơn phước từ Ngài.
Xin kính mời quý vị vào mạng của An Bình Hạnh Phúc tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com để tiếp tục theo dõi các sứ điệp lời Chúa cũng như xem các nghiên cứu và các sưu tầm hữu ích cho đời sống hàng ngày tại địa chỉ anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com.
Các cháu biết không, vua Vinh Hiển đã hạ mình, mang lấy hình thể loài người. Bao quanh Ngài là những hung tàn và hiểm nguy. Sự vinh quang của Ngài đã bị che khuất, hầu cho sự uy nghi của dung quang Ngài không phải là đối tượng để lôi kéo sự chú ý của con người. Ngài lánh xa tất cả các sự phô trương bề ngoài, giàu sang, danh vọng thế gian cùng sự cao trọng của con người không thể cứu được một linh hồn nào khỏi sự chết.
Ông ơi, vậy Đức Chúa Trời có kế hoạch nào để bày tỏ chương trình cứu rỗi vĩ đại của Chúa cho thế gian hả ông?
Chị quên rồi sao? Trong sách Văn đoạn 3 câu 16, Chúa có phán: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Cháu của ông giỏi lắm. Đúng vậy đó các cháu à. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu có chủ đích là không mời gọi con người đến với Ngài qua một sự hấp dẫn nào của thế gian.
Vậy là những kẻ muốn theo Ngài phải được kéo đến chỉ bởi nét đẹp của lẽ thật thiên đàng thôi, phải không ông?
Ông ơi, vậy là bổn tánh của Đấng Messi đã được báo trước trong các lời tiên tri, và Ngài mong muốn loài người tiếp nhận Ngài dựa trên căn bản của lời Đức Chúa Trời.
Và như vậy thì các thiên sứ đã thán phục trước kế hoạch huy hoàng của sự cứu chuộc. Họ theo dõi, nhìn xem dân sự của Đức Chúa Trời sẽ tiếp nhận con Ngài trong hình dạng con người như thế nào, đúng vậy không ông?
Các cháu của ông đều nói đúng hết. Các thiên sứ ngự xuống dục đất của dân được chọn, trong khi những dân tộc khác thì chuyên tâm về những câu chuyện phím và tôn thờ tà thần.
Vậy là các thiên sứ đến vùng đất đã từng thấy sự vinh quang của Đức Chúa Trời bày tỏ, và ánh sáng của lời tiên tri đã chiếu rọi.
Ủa ông ơi, như vậy chẳng lẽ họ đến Jerusalem mà không ai trông thấy, những nhà giải thích thánh kinh cũng không thấy, và cả những người phục vụ trong đền của Đức Chúa Trời cũng chẳng hơn gì sao ông?
Đúng vậy đó cháu à.
Ủa ông ơi, vậy thì những ai sẽ được biết và thấy Chúa hạ sinh? Thiên sứ loan báo tin mừng, sao ai cũng hững hờ.
Họ thật là vô tâm, thiệt không hiểu tại sao.
Chỉ có thầy tế lễ Sa-cha-ri khi đang hầu việc trước bàn thờ đã nhận được lời báo về sự hạ sinh rất gần của Đấng Cứu Thế. Người mở đường cho Chúa đã được sanh ra. Sứ mạng của người được chứng thực bằng phép lạ và lời tiên tri.
Vậy dân Israel có nhận biết Đấng Cứu Rỗi được gửi đến cho họ không ông?
Cháu nào còn nhớ trong sách Văn đoạn 1 câu 10 đến câu 11 Chúa đã phán như thế nào không?
Dạ cháu nhớ nè ông.
Cháu cũng nhớ nữa nè.
Cháu nhớ nữa.
Cho cháu đọc đi ông.
Không, cho cháu đọc đi.
Thôi được rồi, được rồi. Bé My, cháu đọc lên cho ông và các anh chị em nghe nào.
Dạ, Chúa phán: Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài,
Nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
Tin tức về Chúa chào đời và ý nghĩa lạ lùng về chức vụ của Ngài đã được loan đi một cách rộng rãi. Nhưng Jerusalem vẫn không chuẩn bị để chào đón đấng cứu chuộc của mình.
Chắc những sứ giả thiên đàng sẽ lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự dửng dưng của dân mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi để truyền đạt cho thế gian ánh sáng của lẽ thật thánh khiết ông ha.
Dân Giuđa đã được bảo tồn để làm chứng rằng đấng cứu thế phải sinh ra từ dòng dõi Abraham và dòng dõi David. Nhưng lúc bấy giờ họ lại không biết rằng sự Giáng sinh của Ngài đang đến gần bên.
Nhưng rõ ràng trong đền thờ của lễ tế buổi chiều và buổi mai hàng ngày đã chỉ về chiên con của Đức Chúa Trời, cũng không thấy có sự chuẩn bị để đón tiếp Ngài.
Kể cả các thầy tế lễ và các thầy thông giáo cũng không biết rằng biến cố trọng đại nhất của mọi thời đại sắp sửa xảy ra, phải không ông?
Đúng vậy đó các cháu à. Họ lặp đi, lặp lại những lời cầu nguyện vô nghĩa của họ và thực hiện các nghi thức thờ phượng chỉ để cho loài người xem. Họ mãi mê tranh giành của cải và danh vọng thế gian. Họ đã không chuẩn bị để đón nhận sự khải thị về đấng Mê-si.
Sự thờ ơ ấy cũng lan rộng đến khắp xứ Israel luôn hả ông?
Phải đó cháu à. Những tâm hồn ích kỷ và bám đầy trần tục đã không được đánh động bởi niềm vui làm rung động cả thiên đàng.
Vậy là chỉ có một thiểu số còn ao ước được thấy đấng vô hình và sứ giả của thiên đàng đã được gửi đến những người này.
Các thiên sứ đi theo Joseph và Mary khi họ hành trình từ nơi cư trú ở Nazareth đến thành David. Chiếu chỉ của hoàng đế La Mã bắt phải lập sổ dân toàn lãnh thổ rộng lớn được truyền đạt tới tận những người sống tại những vùng đồi núi Galilê xa xôi.
Như ngày xưa, hoàng đế Siru được kêu gọi lên ngôi cai trị thế giới để người trả lại tự do cho dân sự của Đức Chúa Trời bị bắt làm phu tù, phải không ông?
Thì cũng vậy cháu à. Caesar Augusta được biến thành công cụ để ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện trong việc đưa mẹ của Đức Chúa Giê-xu tới Bethlehem. Người thuộc dòng dõi David và con trai của David phải sinh ra tại thành David, vì có lời tiên tri nói rằng: hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài. Bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Sách Mi-chê, đoạn 5 câu 1.
Nhưng theo cháu biết, tại thành phố của hoàng tộc này, Joseph và Mary không được công nhận và không được tôn trọng ông ơi.
Mệt mỏi và không nhà không cửa, họ phải lê bước suốt con đường dài chật hẹp từ cổng thành đến múc cùng phía đông của thành, quài công tìm một chỗ nghỉ qua đêm. Những nhà trọ đông đúc, không có được một căn phòng cho họ.
Nhưng cuối cùng Mary và Joseph cũng tìm được một nơi trú ẩn tồi tàn dành cho súc vật, và đấng cứu chuộc thế gian đã sinh ra tại đây.
Và làm cho xứ giải đất khô, ánh sáng soi nơi tối tăm cho người ngay. Những ai tìm kiếm và vui mừng tiếp nhận sự sáng, thì ánh sáng từ ngay Đức Chúa Trời sẽ chiếu rọi cho họ.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Trên những cánh đồng mà vua David chăn bầy chiên thời niên thiếu, các kẻ chăn chiên vẫn còn thức đêm canh giữ chiên mình. Trong những giờ phút yên tĩnh, họ kể cho nhau nghe về đấng cứu rỗi được hứa ban và cầu xin vua đến trên ngai David.
Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Chúa, là Chúa.
Khi nghe những lời này, tâm trí của những người chân chiên được chan hòa vinh hiển. Đấng giải thoát đã đến với dân Israel, cùng với Ngài sẽ là quyền quý, sự tán dương và chiến thắng.
Nhưng thiên sứ đã chuẩn bị tinh thần cho họ như thế nào để họ nhận ra đấng cứu rỗi trong sự nghèo hèn và khiêm tốn hả ông?
Thiên sứ đã xua tan đi nỗi sợ hãi của họ. Thiên sứ đã cho họ biết phương cách để tìm gặp Chúa Giê-xu.
Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bạch nằm trong máng cỏ.
Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.
Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.
Ông ơi, ước chi ngày nay nhân loại có thể nhận ra được bài hát đó.
Lời ca, điệu nhạc ấy sẽ vang vọng mãi cho tới ngày cùng thế tận và văng vẳng cho đến tận cùng trái đất.
Ông ơi, con nghe sướng vui làm sao, như muốn hát ca reo mừng, vang chúng danh Đức Chúa Trời ban con Ngài hạ xuống dương gian.
Bấy lâu khát khao mong chờ, ôi bây giờ hạnh phúc sướng vui.
Đã lâu rồi vẫn lành luôn mong ngóng, ước mong một ngày gặp được Chúa kính yêu. Dời đi khát khao trong lòng, chúc tụng danh Ngài hát vang lên lời ca.
Nay ước mong đã thỏa lòng, còn gì bằng Chúa là tình yêu.
Ngài vui cùng nhau mong ước đến Chúa con, chớ che ban phước lành muôn dân. Danh Ngài luôn nêu cao, chúng con dâng lời và đầy đức tin sẽ luôn hướng về Chúa con.
Phải, hay lắm các cháu. Và khi mặt trời của đấng công bình mọc lên với sự chữa lành nơi đôi cánh của Ngài, bài ca đó sẽ được đáp lại bởi giọng hát của một đám đông vô số người như tiếng nước lớn mà rằng:
Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta.
Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?
Còn làm gì nữa chứ? Chúng ta hãy đi tìm Đức Chúa Giê-xu của chúng ta.
Chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem sự việc đã xảy đến mà thiên sứ cho chúng ta hay.
Phải, chúng ta đi thôi.
thiên đàng và hạ giới của ngày nay cũng chẳng xa cách gì hơn thiên đàng và hạ giới khi các kẻ chăn chiên nghe được bài ca của thiên thần.
Ông ơi, và nhân loại vẫn còn là đối tượng của sự chăm gìn mà thiên đàng dành cho, như khi những người dân bình dị trong kế sinh nhai hằng ngày gặp các thiên sứ vào những buổi trưa để trao đổi với các sứ giả của thiên đàng tại vườn nho hay nơi cánh đồng, phải không ông?
Thiên đàng cũng có thể rất gần với chúng ta trong những sinh hoạt hằng ngày của đời sống cháu à.
Vậy là các thiên sứ của thiên cung sẽ chăn giữ từng bước đi của những kẻ sống theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời rồi, ông hả?
Các cháu của ông nói đúng hết.
Chuyện tích ở Bethlehem là một đề tài bất tận, chôn giấu. Lẽ sâu nhiệm của sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sách Roma, đoạn 11, câu 33. Vì vậy, chúng ta phải thán phục sự hy sinh của đấng cứu thế qua việc Ngài đổi ngai vàng trên trời để lấy máng cỏ nghèo hèn.
Đúng đó cháu. Thay vì làm bạn với các thiên sứ sùng bái mình, Ngài đã chọn ở bên cạnh những sinh vật bị nhốt trong chuồng ở dưới thế gian.
Nhất định lòng kiêu ngạo và sự tự mãn của con người thẹn trước sự hiện diện của Ngài.
Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu lạ lùng của Ngài. Thật ra con của Đức Chúa Trời mang bản thể của loài người là một sự nhục nhã khôn cùng. Dù rằng ngay cả bản chất vô tội của Adam trước khi vấp ngã tại vườn Ê-đen,
nhưng Chúa Giê-xu đã chấp nhận một bản thể của nhân loại đã bị suy đồi sau hơn 4.000 năm tung hoành của tội lỗi.
Sa-tăng khi còn ở thiên đàng đã căm thù đấng cứu thế vì địa vị của Ngài trong hoàng cung của Đức Chúa Trời. Nó còn thù ghét Ngài hơn nữa khi nó bị đánh đuổi khỏi thiên đàng.
Mối hận thù này ta sẽ không thể bỏ qua. Ngươi hy sinh sự sống của mình để cứu chuộc dòng dõi những kẻ tội lỗi sao? Vậy thì ta sẽ biến cho tất cả con dân của ngươi chìm trong màn điểm của tội lỗi.
Nhưng Đức Chúa Trời vẫn để cho con của Ngài hạ sanh làm một hài nhi yếu đuối và mỏng manh vào trong một thế giới mà Sa-tăng đã tuyên bố thuộc về chủ quyền của nó. Ngài cho phép con của Ngài gặp phải nỗi hiểm nguy của đời sống cũng giống như mọi người, để tranh đấu như mọi người phải tranh đấu với nguy cơ thất bại và hư mất đời đời.
Tấm lòng người cha trần thế thương con của mình, người ngắm nhìn gương mặt của trẻ và rúng động khi nghĩ đến nỗi hiểm nguy trong cuộc sống mà con mình phải đương đầu. Người mong muốn che chở cho đứa con yêu dấu của mình khỏi quyền lực của Sa-tăng, giữ cho con mình khỏi gặp những cám dỗ và xung đột. Vì thế mà Đức Chúa Trời đã sẵn lòng để cho con duy nhất Ngài đương đầu với những hiểm nguy còn cay đắng cam go đáng sợ hàng vạn vạn lần, hầu cho những đứa con nhỏ bé của chúng ta được bảo đảm một con đường sống. Đó là tình yêu khiến thiên đàng thán phục và hạ giới kinh ngạc.
Phước cho nhân dân
Sư phụ
rồi bài ca, đi học đồng hòa thân ca, mãi mãi xương ca chung vua nhân hòa. Phước cho nhân gian Chúa luôn cai trị, cùng nhau hoàn ca hân hỷ, núi lớn non cao khắp đất giang sao, từ trời cơn dịch mọi nơi.
Cầu xin ba ngôi Thượng Đế toàn năng ban cho quý vị một mùa Giáng sinh bình an và một năm mới thạnh vượng trong ơn phước từ Ngài. Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Thưa quý vị, tôi đọc ở trong Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 2. Kinh Thánh ghi lại sự giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu và có các bác sĩ ở tại Đông Phương đến để tìm và thờ lại Ngài. Kinh Thánh ghi như thế này: khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài ở bên Đông Phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Thưa quý vị, các vị bác sĩ đến Jerusalem và ở trong cung của vua Hê-rốt và hỏi câu hỏi gì? Thưa quý vị, vua của dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Vua của dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu và chúng ta đến để đặng thờ lại Ngài? Thưa quý vị, tại sao các thầy bác sĩ lại hỏi vua Hê-rốt câu này: vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Nếu chúng ta đọc lại ở trong lịch sử nghiên cứu cho biết thì các bác sĩ, đây là những thành phần trí thức, những thành phần nắm y quyền ở tại, có lẽ là tại những quốc gia ở tại Iran, Iraq ngày hôm nay hay là Ba Tư. Và họ là những người có tiền bạc, họ là những người có y quyền, họ là những người có đầy đủ ở trong vật, ở trong thế gian này, ở trong đời sống của họ. Thế nhưng họ đã vượt cả ngàn dặm, vượt qua những nguy hiểm để đến Jerusalem chỉ để hỏi có một câu hỏi: vua dân Giuđa mới sanh ra tại đâu? Có nghĩa là gì ở trong câu hỏi này, thưa quý vị? Tại sao họ là những người giàu có, những người lãnh đạo, những người uy quyền, những người có tất cả trong đời sống vật chất dư thừa, lại vượt đường xa để tìm vua dân Giuđa đang thờ lại? Christmas Day, ngày Christmas năm 2002, ông Jack Whittaker trúng số độc đắc 314.900.000 đô la. 314.900.000 đô la. Ông là người đầu tiên ở trong lịch sử xổ số của Hoa Kỳ trúng một số tiền lớn như vậy mà không cần chia ra với ai hết, một mình ông. Và thay vì nhận số tiền mỗi tháng đưa đến cho ông, ông chấp nhận lấy một lần lâm sâm và đem về nhà với một số tiền là 113 triệu, sau khi đã trả hết tất cả thuế, 113 triệu. Nếu quý vị có được ở trong tay 113 triệu, quý vị nghĩ mình sẽ làm gì? Quý vị nghĩ rằng đời sống của mình sẽ hạnh phúc hơn, sẽ tốt đẹp hơn? Quý vị ai cũng ao ước một số tiền lớn như vậy, phải không thưa quý vị? À, trong chúng ta ai cũng ao ước trúng một số tiền lớn như vậy thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, vui thỏa hơn. Người ta nói rằng có tiền mua tiền cũng được. Tôi không biết rằng có mua tiền được hay không, nhưng ít nhất mua được những cái gì mà trong thế gian này có thể cho, phải không? Cho nên ai cũng có thể ước điều đó. Quý vị nghe tiếp. 2 năm sau, đó là năm 2002. 2 năm sau, ngày 14 tây tháng 12 năm 2004, hãng CNN loan ri một thông tin như sau: vợ của người trúng số lottery đem về nhà một số tiền giàu nhất ở trong lịch sử xổ số của Hoa Kỳ đã tuyên bố như sau: tôi rất hối hận vì chồng tôi đã mua vé số và trúng 314.900.000 đô la. Tôi ước gì chuyện đó đừng xảy ra. Tôi ước gì tôi xé bỏ tấm giấy số đó khi tôi biết chồng tôi trúng số ngày hôm đó. Từ cái ngày trúng số cho đến ngày nay được 2 năm, chồng tôi đã bị bắt 2 lần vì tội lái xe say rượu và bị tòa buộc phải đi học để cai rượu, bị tố là đánh một người quản lý của một quán bar, và trong đang bị hai vụ kiện vì rắc rối ở trong một cái hộp đêm nightclub và ở trong một cái trường đua racetrack. Nhà ở, văn phòng, xe của ông lúc nào cũng bị trộm cắp viếng rất là nhiều lần, và ngay cả cháu gái của ông bị giết cách đây vài tuần. Vì bị giết theo trong bản tin đó, bị giết vài tuần và nội vụ đang ở trong vòng điều tra. Quý vị, chúng ta đều ước có tiền sẽ giải quyết tất cả, vật chất chúng ta đeo đuổi sẽ làm cho đời sống chúng ta hạnh phúc thoải mái hơn, làm cho đời sống chúng ta có thể có tiện nghi với tiền, nhưng mà chưa chắc đã có được hạnh phúc, đã có được sự no đủ ở trong đời sống của chúng ta. Theo Viện Nghiên cứu National Institute of Mental Health, đây là viện nghiên cứu về bệnh tâm thần quốc gia Hoa Kỳ, tiến sĩ John Cahan và các đồng nghiệp đã làm một cuộc nghiên cứu như sau. Họ đóng một cái chuồng, ở trong đó, cái chuồng đó khoảng 3 thước vuông hay là 9 bộ vuông, ở trong vòng 2 năm rưỡi. Họ nuôi ở trong cái chuồng đó 8 con chuột. Và từ 8 con chuột đó trong 2 năm rưỡi nó phát triển ra, nó sinh nở ra 2.200 con. Thưa quý vị, từ 8 con lên 2.200 con, tất cả trong cái xã hội loài chuột này có đầy đủ thức ăn, nước uống và mọi nhu cầu của đời sống. Tất
cả mọi sự, tình trạng vệ sinh, bệnh tật được kiểm soát rất tốt đẹp. Nhưng quý vị biết chuyện gì xảy ra? Các nhà nghiên cứu quan sát và biết được, thấy được điều sao? Những con chuột trưởng thành sau đó, những con chuột trưởng thành kết tụ lại thành từng nhóm khoảng 12 con. Những con chuột đực, thay vì nằm ở trong vai trò lãnh đạo của mình để bảo vệ ranh giới của mình, bây giờ trở nên thụ động, lười biếng. Những con chuột cái trở nên hung dữ và đẩy những con chuột con ra ngoài, ra xa mình. Và những con chuột con bây giờ không có nơi sinh hoạt. Ở trong một cái xã hội như vậy, trở nên lười biếng, ăn uống, ngủ, tỉa lông, và không còn có một sự hăng say, chỉ biết thụ hưởng, không còn biết tranh đấu. Và chuyện gì xảy ra từ 2 năm rưỡi cho đến 2 năm rưỡi sau, tức là 5 năm. Trong vòng 5 năm, cả loài chuột đều bị diệt chủng, tất cả đều chết hết. Dù rằng thức ăn, thức uống, mọi nhu cầu được cung cấp đầy đủ và không hề có bệnh tật. Quý vị, chuyện gì xảy ra cho loài người, cho xã hội loài người chúng ta, nếu tất cả mọi người chỉ biết đeo đuổi vật chất? Chuyện gì sẽ xảy ra cho xã hội loài người chúng ta, cho tinh thần của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, nếu tất cả chúng ta chỉ biết đeo đuổi vật chất, chỉ sống để thụ hưởng và sống ở trong sự ngột ngạt của vật chất? Chúng ta sẽ bị diệt chủng nếu chúng ta chỉ sống vì vật chất. Tâm lý gia Carl Jung nói như thế này: 1/3 bệnh nhân của tôi bị khủng hoảng về tinh thần vì bị trống vắng, vô nghĩa ở trong cuộc sống. Điều này diễn tả được bệnh thần kinh thông thường xảy ra trong xã hội chúng ta hôm nay. Chúng ta có đầy đủ vật chất, nhưng ở bên trong lòng của chúng ta trống rỗng. Chúng ta có đầy đủ vật chất, nhưng bên trong chúng ta không có một chỗ nào cho đấng tạo hóa của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng có tiền sẽ giải quyết được tất cả mọi sự. Nhưng tôi nói với quý vị, chỉ đến một mức độ nào đó, tiền có thể đem lại đời sống chúng ta sự ổn thỏa. Tiền đem lại cho đời sống chúng ta sự tiện nghi, nhưng mà tiền không giải đáp được tất cả mọi sự. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua ngôi nhà sang đẹp, nhưng mà chưa chắc tiền tạo được hạnh phúc ở bên trong gia đình, phải không thưa quý vị? Tiền có thể giúp cho chúng ta mua những chiếc giường thật là êm, nhưng chưa chắc tiền giúp cho chúng ta có một giấc ngủ ngon. Tiền có thể giúp cho chúng ta mua những cao lương mỹ vị, nhưng chưa chắc với những cao lương mỹ vị đó, quý vị sẽ ăn ngon miệng mình. Tiền có thể giúp cho chúng ta đi ra có những trò giải trí để tìm niềm vui, nhưng chưa chắc ngồi ở trước những trò giải trí đó chúng ta có được niềm vui ở trong tâm hồn của chúng ta. Con người cần ăn uống, cần nhu cầu về sinh lý, cần bảo đảm tương lai, cần gia đình bạn bè, cần xã hội, nhưng trên hết con người cần tâm linh. Đó là lý do tại sao, thưa quý bạn chị em, lý do tại sao các vị bác sĩ ở Đông Phương, họ vượt cả ngàn dặm, họ từ bỏ tất cả tiện nghi trong đời sống, họ từ bỏ y quyền mà họ đang có, họ từ bỏ tất cả vật chất họ đang có, chấp nhận để đi tìm, và đi tìm vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu, để họ đến thờ lại vua dân Giu-đa. Vì vật chất không thỏa đáp tất cả mọi nhu cầu ở trong tâm hồn của chúng ta. Cho nên tôi nói quý vị, nếu quý vị ngồi đây, quý vị nghe tôi, nếu chúng ta cứ mãi đeo đuổi vật chất, tôi nói quý vị, có một ngày chúng ta sẽ điên. Có một ngày tất cả những gì chúng ta gây dựng trở nên vô nghĩa và sụp đổ. Cho đến khi chúng ta quay trở lại tìm đấng tạo hóa của chúng ta. Nếu chúng ta cứ mãi tìm vật chất, chúng ta sẽ trở nên cô đơn, bức rứt, bất an, chán nản, tuyệt vọng, cay đắng, trống vắng, vô nghĩa ở trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người ở trong hình ảnh của Ngài. Có nghĩa là con người muốn sống phải cần có Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao các bác sĩ ở tại Đông Phương đến thành Jerusalem để tìm điều gì, thưa quý vị? Vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Tại sao các thầy bác sĩ đi tìm vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Họ có thể đi tìm bất cứ một tôn giáo nào để thỏa đáp nhu cầu tâm linh. Họ là những nhà quyền uy, là những, có thể họ là những người lãnh đạo tôn giáo, và họ là những người chuyên môn để cố vấn cho các vị vua. Cho nên họ nghiên cứu thiên văn, họ nắm được tương lai tử vi ở trong tay của họ. Nhưng mà họ vẫn quay trở về để tìm vua dân Giu-đa. Thưa quý vị biết lý do tại sao? Kinh Thánh không ghi lại họ đi tìm vua dân Giu-đa chỉ là một sự tình cờ. Tôi nói cho quý vị, tôi chia sẻ cho quý vị ý nghĩa vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu. Vua dân Giu-đa, tại sao vua dân Giu-đa? Chúng ta nhớ lại câu chuyện Đức Chúa Giê-xu với người đàn bà Samari. Quý vị nhớ dân Giu-đa, dân Do Thái với dân Samari, hai dân nghịch với nhau, dầu rằng trước đây họ có cùng một gốc là dân sự của Chúa. Nhưng sau đó dân Samari là dân tạp chủng ở khắp nơi đưa về, cho nên giữa người Giu-đa với người Samari có sự hận thù. Rồi quý vị biết có chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giê-xu trên đường đi đến thành Jerusalem, đi ngang qua xứ Samari, gặp người đàn bà Samari. Đức Chúa Giê-xu làm chứng cho người đàn bà Samari, nói về Đức Chúa Trời cho người đàn bà Samari. Quý vị nhớ không? Ta ác khát, hãy cho ta uống. Người đàn bà đó đang ra giếng để múc nước. Chúa nói rằng ta khát, hãy cho ta uống. Người đàn bà nói rằng hỡi Chúa không có gì để mà múc, mà giếng thì sâu thì bởi đâu mà có nước uống lấy nước sống đó. Sau đó Chúa nói với người đàn bà, nếu người biết ta là ai, người sẽ xin nước mà ta cho. Nước ta cho sẽ không bao giờ khác. Nước ta cho sẽ vang ra cho đến sự sống đời đời. Sau đó Chúa và người đàn bà nói chuyện, có chuyện gì xảy ra? Đoạn 4 của sách Giăng Kinh Thánh nói rằng, người đàn bà thưa với Chúa rằng, lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại ở trên ngọn núi này, còn dân Giu-đa thì nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi người đàn bà, hãy tin ta, giờ đến khi các ngươi thờ lại Cha chẳng tại ở trên núi này, cũng chẳng tại thành Jerusalem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi như thế nào? Về sự cứu rỗi như thế nào? Kinh Thánh ghi lại, thưa quý vị, vì sự cứu rỗi đến từ dân Giu-đa. Quý vị, người đàn bà này đang nói với Đức Chúa Giê-xu có ý như thế này: đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng thờ trời, thờ một đấng thiêng liêng. Chúng tôi dân Samari thờ ở trên ngọn núi này, dân Giu-đa thờ tại thành Jerusalem, đạo nào cũng được hết. Nhưng mà đối với Đức Chúa Giê-xu không phải đạo nào cũng được hết. Đức Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi thờ tại núi đó, chúng ta thờ tại thành Jerusalem, nhưng sự cứu rỗi đến từ đâu? Thưa quý vị, đến từ dân Giu-đa. Có nhiều đạo. Ở đây Đức Chúa Giê-xu muốn nói rằng có nhiều đạo, có nhiều tôn giáo. Loài người có thể thờ nhiều hình thức khác nhau, nhưng mà chỉ có một tôn giáo đem lại sự cứu rỗi cho con người, và đó là đâu? Thưa quý vị, đạo nào? Dân Giu-đa. Đó là lý do tại sao các bác sĩ vượt cả ngàn dặm, vượt những hiểm nguy, đi ngang qua sa mạc để đi tìm ai? Vua dân Giu-đa. Họ biết đạo mà họ đang có không thể nào thỏa đáp được, không thể nào đem lại sự cứu rỗi, và họ phải đi đến để tìm vua dân Giu-đa, vì họ biết rằng sự cứu rỗi chỉ ra từ dân Giu-đa. Vua dân Giu-đa mới sinh ra tại đâu? Chúng ta đến đang thờ lại Ngài. Sự cứu rỗi chỉ đến từ người Giu-đa. Có nghĩa là gì? Từ người Do Thái, Đức Giêsu là người Do Thái. Đức Giêsu là đấng cứu thế. Đức Giêsu phán như thế nào ở trong sách Giăng đoạn 14 câu 6 câu 7? Quý vị nhớ không? Khi Thô-ma đến hỏi Chúa, Chúa đi đâu để chúng con đi theo? Chỉ đường cho chúng tôi biết. Chúa nói như thế nào? Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Quý vị, Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Ta là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Có mấy điều ở trong Đức Chúa Giêsu? 3 điều. Đức Chúa Giêsu khẳng định 3 vị bác sĩ ở Đông Phương đi đến xứ Giu-đa để tìm vua dân Giu-đa. Và Đức Chúa Giêsu nói là sự cứu rỗi chỉ đến từ người Giu-đa. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là vua của dân Giu-đa, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Đức Chúa Trời toàn năng. Chẳng có một sự cứu rỗi trong một đấng nào khác, vì ở dưới trời này không có danh nào để cho người nhờ vào đó để được cứu, ngoại trừ một danh, là danh của vua dân Giu-đa, tức là ai? Đức Chúa Giêsu. Ngày hôm nay người ta nói rằng nhiều đạo, nhiều tôn giáo nào cũng được, điều nào cũng đúng. Tôi xin lỗi, đó là chuyện chúng ta nghĩ, con người nghĩ. Nhưng Đức Chúa Trời thì chỉ nói rằng chỉ có một con đường, và con đường đó là qua Đức Chúa Giêsu. Quý vị, tại sao Chúa nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống? Tại sao Chúa không nói rằng ta là con đường đủ rồi, hay là ta là lẽ thật đủ rồi, hay là ta là sự sống đủ rồi, mà Chúa lại nói 3 điều? Có nhiều người ngày hôm nay thờ lại vua dân Giu-đa. Trước hết tôi lập trở lại, trước hết chỉ có một con đường để đến với Đức Chúa Trời, đến với đấng tạo hóa của chúng ta. Quay trở lại với đấng tạo hóa, chỉ có một con đường, và con đường đó là qua Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà con đường đó gồm có gì? Con đường đó phải có con đường, có lối đi, có hướng đi, và con đường đó phải có lẽ thật, và con đường đó phải có sự sống. Quý vị có thể biết con đường, nhưng mà quý vị không đi ở trên con đường để tìm lẽ thật, thì con đường đó có dẫn đi đâu không? Có dẫn đi sự sống được không? Nhưng mà quý vị có những người nói rằng tôi có sự sống mà tôi không biết con đường, không ở trên con đường, không nắm được lẽ thật của Chúa, nhưng mà nói rằng tôi tin Chúa và tôi có sự sống. Quý vị nghĩ là chúng ta có được sự sống không? Sẽ không bao giờ có được, vì Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi, là bắt đầu, bước thứ nhất, đường đi để dẫn các ngươi biết đến lẽ thật, và khi các ngươi biết lẽ thật, các ngươi sẽ có sự sống. Đa số người ta nói rằng tôn giáo nào cũng được hết là một cái sai. Rồi những người tin Chúa thì nói rằng miễn tin Chúa thì được cứu, tin Chúa đủ rồi, là cái sai thứ hai. Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi biết ta, phải biết đường đi, phải biết lẽ thật, và sau đó các ngươi mới có sự sống. Bởi vậy cho nên trong Kinh Thánh ghi lại cái ngày Chúa trở lại, có rất nhiều người đến nói với Chúa: Lạy Chúa, chúng con chẳng từng nhân danh Chúa để nói chuyện tiên, nhân danh Chúa để làm phép lạ, nhân danh Chúa để đuổi quỷ, nhân danh Chúa để làm nhiều điều lắm. Chúa nói sao? Chúa phán như thế nào với những người đó? Kinh Thánh ghi lại rõ ràng, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21 đến câu 23, Chúa phán như thế nào? Hỡi những kẻ làm gian ác, ta không biết các người. Nhân danh Chúa để nói tiên tri, nhân danh Chúa để đuổi quỷ, nhân danh Chúa để làm phép lạ, nhân danh Chúa để chữa bệnh, mà Chúa rằng nói rằng làm gian ác. How can it be? Làm sao có thể có được chiều đó, thưa quý vị? Đó là lý do tại sao Chúa nói rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Quý vị có Đức Chúa Giêsu, quý vị phải nắm cả 3 điều: đường đi, lẽ thật và
sự sống. Quý vị, buổi tối hôm nay chúng ta kỷ niệm sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Tôi mong ước rằng quý vị chúng ta không phải ngồi đây để nghe những bản nhạc, không phải chúng ta chỉ ngồi đây để nhắc lại sự kiện đó, mà chúng ta phải làm một sự quyết định là Chúa Giêsu phải có một vai trò, và vai trò đó phải là vai trò cao nhất, lớn nhất, quan trọng nhất, ưu tiên số một ở trong đời sống của chúng ta. Đến khi chúng ta làm sự quyết định đó, còn nếu không, Đức Chúa Giêsu hoặc là tất cả trong đời sống của chúng ta, hoặc là Ngài chẳng có gì hết. Chúa không chia ngôi của Chúa, chia vị trí của Chúa trong lòng chúng ta với bất cứ điều gì mà quý vị thích ở trong thế gian này. Nếu quý vị có thích điều gì đó cao hơn Chúa, đặt ngang hàng với Chúa, Chúa không chia. Hoặc là có Chúa, hoặc là không có Chúa, hoặc là tất cả hoặc là không. Cho nên chúng ta phải làm sự quyết định khi chúng ta kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu buổi tối hôm nay. Có một vị mục sư được mời đến thăm một nhà tỷ phú ở tại Texas. Sau bữa ăn, người giàu này dẫn mục sư đi viếng tài sản của mình. Họ tiến lên một ngọn đồi, nhìn ra bốn hướng. Bây giờ nhà chị tỷ phú mới chỉ về một hướng, mới nói với mục sư thấy không? Mục sư thấy những giếng dầu không? Những giếng dầu, mục sư có thể nhìn, cho đến khi mắt mục sư không nhìn thấy nữa những giếng dầu này, những giếng dầu hỏa này. 30 năm về trước, tôi tay trắng không có gì hết. Bây giờ tất cả những giếng dầu hỏa này đều thuộc về tôi. Mục sư thấy không? Rồi người giàu đó mới xoay qua hướng đối diện, nói với vị mục sư thấy cánh đồng lúa mì bao la bát ngát đó. Mục sư nhìn cho đến khi mục sư không thấy được nữa, tất cả những cánh đồng đó đều thuộc về tôi, tất cả đều là của tôi. Xoay qua hướng đông, người nhà giàu nói rằng mục sư nhìn về hướng đông, mục sư sẽ thấy nguyên cả một cánh đồng toàn là những đàn bò đang ăn cỏ ngoài đồng. Người nhà giàu hãnh diện nói rằng tất cả những đàn bò này đều thuộc về tôi. Rồi người nhà giàu nhìn về hướng tây, mục sư thấy hướng đó cánh rừng tuyệt đẹp. Rừng sâu thăm thẳm, mục sư nhìn đến khi mục sư không thấy nữa, tất cả những này, cánh rừng này đều thuộc về tôi. Chỉ hết cho mục sư bốn hướng. Xong người nhà giàu nhìn mục sư chờ đợi để mục sư nói qua lại mình, khen mình, thán phục mình. Mục sư im lặng, đặt tay trên vai của người nhà giàu và chỉ lên trời. Anh có được gì ở hướng này? Anh có gì ở hướng này? Người nhà giàu khựng lại, cặp mắt của ông trống không, và ông nói rằng tôi không hề nghĩ đến điều này. Tôi không có gì ở đây hết. Đức Chúa Giêsu nói rằng nếu người nào được cả thiên hạ mà mất ở trên này, tất cả những gì mà chúng ta có được trong thiên hạ sẽ không bao giờ đánh đổi được với lại linh hồn của chúng ta. Quý vị nói như thế nào với Chúa buổi tối hôm nay? Quý vị muốn cùng với tôi dâng lời cầu nguyện để nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn đặt Chúa số một, vai trò quan trọng nhất ngay đêm hôm nay. Con muốn Chúa ngự trị ở trong tâm hồn của con. Có lẽ con đã mãi mê với vật chất, con mãi mê với đường riêng của con trong quá khứ. Nhưng ngay đêm hôm nay con sẽ làm sự quyết định để trở lại với Chúa và đặt Chúa trên hết ở trong cuộc đời con. Quý vị muốn nói như vậy không?
Đêm xưa nơi thôn Bethlehem nghèo, Chúa đến thế giới chúng ta, mang chiến đơn xa Chúa giáng sinh để chết cứu vớt đời tôi. Người ơi có biết Chúa Giêsu, người ơi có biết Chúa chưa, người ơi mau biết Chúa Giêsu cứu ân phước an trong
chào tạm biệt nơi đây. Xin quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Nguyện cầu Chúa toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.